trợ lực của đạo đức. Tất cả các phẩm tính căn bản như đã được trình bày trên đây nhất thiết đều phải được hội đủ, bởi vì những thứ ấy cũng thuộc vào thành phần của Dhamma. Xin nhắc lại các phẩm tính ấy như sau: sự hiểu biết minh bạch, sự hổ thẹn, sự lo sợ vi phạm vào những điều hung ác, sự kiên nhẫn và bền chí, lòng nhân ái và lòng biết ơn. Chỉ riêng sự xấu hổ và e sợ vi phạm vào những điều hung ác cũng đủ để giúp cho thế giới tìm thấy sự thanh thản và sự an bình bền vững. Ngày nay, hình như con người đã trở nên quá trơ trẽn và chai đá, không còn biết xấu hổ hay lo sợ trước những hành động tồi tệ của mình nữa. Họ phạm vào những hành động không thể tha thứ được, và dù ý thức được là các hành động của mình sẽ gây ra tai họa cho toàn thế giới, thế nhưng họ vẫn cứ tiếp tục hành xử theo cung cách đó. Thế giới đang bị tàn phá nặng nề cũng chỉ vì không mấy ai còn giữ được cái đức tính thật đơn giản ấy: xấu hổ và e sợ vi phạm vào những điều tệ hại. Xin nhắc thêm là Buddhahasa đã nói lên những điều này cách nay đã nửa thế kỷ. Chúng ta thử xét đến một đức tính khác có thể còn khiêm nhường hơn thế nữa, đấy là lòng biết ơn. Chỉ cần có đức tính duy nhất này cũng đủ để mang lại sự an bình cho thế giới. Đấy là một thứ đức tính giúp chúng ta hiểu rằng trong thế giới này, mỗi con người đều biểu trưng cho một sự lợi ích nào đó đối với người khác. Thực thế, không phải chỉ có con người mới biết mang lại lợi ích. Con mèo, con chó hay con chim sẻ cũng đều mang lại một sự lợi ích cho con người. Nếu ý thức được cái món nợ biết ơn của mình đối với tất cả các chúng sinh ấy, thì chúng ta cũng sẽ không thể nào hội đủ can đảm để gây ra thiệt hại cho bất cứ một chúng sinh nào hay đối xử tàn tệ với chúng. Câu cá chẳng hạn, chỉ cần dựa vào sức mạnh của đức tính đó, tức là lòng biết ơn, cũng đủ để giúp chúng ta góp phần không nhỏ vào việc cải thiện thế giới. Tóm lại là nếu những gì trên đây mà người ta gọi chung là đạo đức được phát huy một cách đúng đắn, thì tất cả cũng sẽ biểu trưng cho một bản chất giống nhau. Đấy là khả năng góp phần vào việc giúp đỡ thế giới. Ngược lại, nếu đấy là những thứ đạo đức sai lầm hay chỉ là đạo đức giả, thì chúng sẽ tạo ra tình trạng hỗn loạn, đưa đến những các cảnh huống tương khắc và xung đột. Khi nào phát huy được đạo đức đích thật, thoát khỏi cái tôi và cái của tôi, thì tất cả thể dạng vẹn toàn của Dhamma, của Đức Phật và của tất cả mọi hiện tượng cũng sẽ hiện hữu trong tâm thức duy nhất ấy, một tâm thức đích thật trong thể dạng nguyên sinh của nó. Những gì mà Buddhadasa vừa mô tả thì nào có khác gì với khái niệm về Phật tính hay bản thể của Phật đối với Đại Thừa Phật giáo nói chung, hay là với một tâm linh tỉnh thức giúp mình hòa nhập với thực tại do học phái Zen chủ trương đâu. Khi nào quán thấy được cốt lõi của Dhamma là gì thì chúng ta cũng sẽ có thể vượt lên trên các cách diễn đạt, các thuật ngữ và biết đâu cả các học phái khác nhau. Trái lại, nếu một tâm thức không ngừng biểu lộ cái tôi và cái của tôi trong một tình trạng luôn căng thẳng, thì nhất định nó sẽ không thể nào phản ánh được bóng dáng của một thứ đạo đức nào, bởi vì cái tâm thức đó không thể phát huy được một chú tâm hay một sự tỉnh thức nào cả. Tâm thức đó luôn xao động, chểnh mảng, không phát huy được một sự quán thấy bền vững, không có khả năng xét đoán, cũng không giữ được một sự cân bằng cần thiết. Cái tâm thức đó cũng không còn biết hổ thẹn là gì, cũng không biết lo sợ vi phạm vào những hành động sai trái. Một con người khi đã mang một tâm thức như thế sẽ trở nên hoàn toàn vô cảm và không thể nào hiểu được lòng biết ơn là gì. Tâm thức của người này hoàn toàn bị xâm chiếm bởi bóng tối của sự u mê, khiến mình chỉ biết thực thi những hành động nhằm tàn phá cả thế giới. Đối với một người đã rơi vào tình trạng tâm thức như trên đây, thì dù có bàn thảo với họ về sự quán thấy sáng suốt về Anicca vô thường, Dukkha khổ đau hay anatta vô ngã, hoặc bất cứ điều gì khác thì cũng chỉ làm vô ích. Thực sự là không còn làm gì để có thể giúp họ được nữa. Nên chọn cho mình sự trống không hay là sự bấn loạn. Trước hết chúng ta phải phân biệt thật rõ ràng giữa hai thể dạng. Thứ nhất là sự trống không về cái tôi, và thứ hai là sự không trống không về cái tôi. Thể dạng thứ nhất có thể gọi là sự trống không, và thể dạng thứ hai là sự bất loạn hay xao động. Xin quý vị hãy ghi nhớ cách định nghĩa này để khỏi phải nhắc đi nhắc lại trong phần trình bày dưới đây. Tất nhiên là quý vị sẽ cho rằng chẳng có ai muốn mình lâm vào tình trạng bấn loạn cả. Nếu tôi nêu lên với tất cả quý vị trong buổi họp mặt này một câu hỏi như sau: nếu có ai đang tham dự buổi họp này muốn mình lâm vào tình trạng bấn loạn thì xin đưa tay lên. Và nếu thật sự có ai đưa tay lên thì nhất định đấy là một người mang chủ ý muốn đùa nghịch mà thôi. Tất cả mọi người đều thích trống không, dù là dưới hình thức này hay hình thức khác. Một số người thích sự trống không mang tính cách lười biếng, tức không muốn đi làm. Tất cả mọi người thì đều thích sự trống không về mọi thứ có thể quấy rầy mình, chẳng hạn như không thích trông chừng những đứa trẻ nghịch ngợm và không vâng lời. Thế nhưng tất cả những thứ ấy chỉ là sự trống không về những thứ thuộc vào bối cảnh bên ngoài, và đấy không phải là sự trống không đích thật. Trống không trong nội tâm là một thể dạng bình thường, bình dị, thăng bằng, có nghĩa là mang một tâm thức không bị sao lãng và lẫn lộn. Bất cứ ai cảm nhận được sự trống không nội tâm đó đều cảm thấy hài lòng. Và nếu thể dạng đó được phát huy đến một cấp bậc cao nhất, tức có nghĩa là đạt được một thể dạng trống không về bất cứ một hình thức ích kỷ nào, thì đấy chính là Nibbana, tức là Niết Bàn. Mặc dù Buddha Dasa đã nhắc trên đây là nên ghi nhớ cách định nghĩa thế nào là sự trống không, tuy nhiên cũng xin mạn phép được nhắc lại là sự trống không ở đây có nghĩa là trống không về cái tôi và cái của tôi, hay nói cách khác là trống không về tính vị kỷ, chỉ biết nghĩ đến tư lợi và xem mình là trung tâm. Sở dĩ nhắc lại là nhằm vào mục đích tránh hiểu lầm Niết Bàn là sự trống không, bởi vì Niết Bàn chỉ là một thể dạng tâm thức thật bình thường khi đã loại bỏ được các thứ trên đây. Một tâm thức bấn loạn, không trống không về cái tôi và cái của tôi, thì hoàn toàn đối nghịch lại. Bất cứ thứ gì cũng đều có thể gây ra bấn loạn cho cái tâm thức đó, từ hành động, ngôn từ, tư duy cho đến xúc cảm. Một tâm thức bị bấn loạn sẽ rơi vào một tình trạng hoang mang hoàn toàn, lầm lẫn, vô minh, không còn dành ra được một khoảng trống nhỏ nhoi nào cho sự an bình và hạnh phúc. Một người có tâm thức rối loạn thì dù có quy y nơi Tam Bảo, quyết tâm tuân thủ giới luật, chăm lo cúng dường và thực thi những điều đạo hạnh, thì họ cũng sẽ không thể nào hòa nhập với Đức Phật, với Dhamma và Sangha, tăng đoàn được. Họ chỉ biết thực thi những nghi thức lễ bái hoàn toàn vô nghĩa. Tóm lại là Đức Phật đúng thật, đạo pháp đúng thật, và tăng đoàn chỉ có thể hiện hữu trong một tâm thức trống không. Mỗi khi tâm thức đạt được sự trống không về cái tôi và cái của tôi, thì Tam Bảo cũng sẽ hiện ra tức khắc đúng vào thời điểm đó. Nếu những chi phút đó không kéo dài, thì đấy cũng có nghĩa là Đức Phật, đạo pháp và tăng đoàn cũng chỉ hiện hữu với tính cách tạm thời mà thôi. Thế nhưng khi đã giữ được những giây phút đó bền vững và không thay đổi, thì Tam Bảo đích thật, tức Đức Phật, đạo pháp và tăng đoàn cũng sẽ hiện ra với mình thường xuyên hơn. Vì thế xin quý vị cố gắng trút bỏ cái tôi và cái của tôi ra khỏi tâm thức mình, khi đó Đức Phật, đạo pháp và tăng đoàn cũng sẽ thường xuyên hiện ra với quý vị. Quý vị cứ tiếp tục như thế cho đến khi nào sự trống không trở thành tuyệt đối, không còn một bóng dáng nào của cái tôi và cái của tôi nữa. Thì đấy cũng có nghĩa là quý vị đã mở rộng tâm thức mình để đón nhận Dhamma như là một kháng thể hay một liều thuốc hóa giải, khiến cho căn bệnh tâm linh không còn một cơ may nào để có thể phát hiện ra được nữa. Chữa trị căn bệnh tâm linh. Đến đây có lẽ chúng ta cũng nên giải thích chi tiết hơn đôi nét về cách chữa trị. Nếu muốn ngừa bệnh và điều trị thì nhất thiết phải áp dụng các nguyên tắc đã được trình bày trên đây. Nói cách khác là phải ngăn chặn mọi tác động của cái tôi và cái của tôi. Vậy phải làm thế nào? Có nhiều phương pháp khác nhau. Đối với các thứ bệnh về thân xác và tâm thần thì có nhiều cách chữa trị, không phải chỉ có một cách duy nhất và bất di dịch. Tuy rằng có nhiều phương pháp khác nhau, thế nhưng mục đích và kết quả mong cầu thì lúc nào cũng chỉ có một, tức phải làm thế nào để chữa lành căn bệnh. Đối với chứng bệnh tâm linh thì cũng thế. Đức Phật cũng đã đưa ra rất nhiều phương pháp tu tập khác nhau, hầu thích nghi với các dân tộc khác nhau, vào những thời đại khác nhau, thuộc các địa phương khác nhau và các cơ hội khác nhau. Có thể quý vị cũng đã từng được nghe nói đến nhiều phép tu tập được gọi bằng đủ mọi thứ danh xưng khác nhau. Và vì thế, biết đâu quý vị cũng có thể sẽ cảm thấy sợ hãi khi nghe nói rằng Đức Phật đã triển khai đến 84.000 đề tài chủ yếu hay chủ đề suy tư liên quan đến Dhamma. Con số 84.000 mang tính cách thiêng liêng trong nền văn hóa Ấn Độ nói chung và chỉ có tính cách tượng trưng. Kinh sách thường nêu lên con số này là chỉ nhằm nói lên sự phong phú về các phương tiện thiện xảo Upaya trong giáo huấn Phật giáo. Nếu thật sự có đến 84.000 chủ đề thì quý vị ngồi đây tất sẽ phải thối chí. Dù quý vị có học được một ít thì sau đó cũng sẽ quên và phải học lại. Dù có học lại thì cũng lại quên. Hoặc có thể là các thứ ấy cũng sẽ lẫn lộn trong đầu mình. Thế nhưng thật ra thì Dhamma cũng chỉ là một nắm trong tay. Đức Phật tóm lược nắm đạo Pháp đó bằng một câu đơn giản như sau: không được bám víu vào bất cứ gì cả. Lắng nghe lời giảng đó cũng có nghĩa là lắng nghe toàn bộ giáo huấn. Tu tập giáo huấn đó cũng có nghĩa là tu tập toàn bộ giáo huấn. Tiếp nhận được quả của giáo huấn đó cũng có nghĩa là chữa khỏi được tất cả mọi bệnh tật. Tất cả các phương pháp đều nhằm vào việc chữa lành căn bệnh của cái tôi và cái của tôi. Vì thế, tùy quý vị muốn lựa chọn cho mình phương pháp nào cũng được. Một trong các phương pháp đó là phải thường xuyên suy tư về cái tôi và cái của tôi bằng cách xem chúng như một thứ ảo giác hay một thứ ảo tưởng bệnh hoạn. Sự suy tư đó sẽ giúp nhận thấy rằng cảm tính về một cá thể con người tuy bề ngoài có vẻ như hàm chứa một thực thể vững chắc mà chúng ta vẫn thường có thói quen gọi đấy là cái tôi và cái của tôi. Thế nhưng thật ra thì đấy chỉ đơn thuần là một ảo giác. Chúng ta có thể nhận biết được điều này bằng cách nhìn vào cái tôi xuyên qua quy luật tương liên hay lý duyên khởi, một quy luật toàn cầu nêu lên sự tương kết giữa mọi hiện tượng hay là sự lôi kéo liên tục giữa nguyên nhân và hậu quả. Tất cả mọi hiện tượng đều tương liên, tương tạo và tương tác với nhau trong một sự chuyển động chung. Không có một hiện tượng nào mang tính cách tự tại hay nội tại cả. Tức có nghĩa là tự nó không thể hiện hữu một cách độc lập và tách rời ra khỏi các hiện tượng khác được. Cái tôi do đó cũng không phải là một thực thể độc lập mà chỉ là một ảo giác như tất cả các hiện tượng khác. Quy luật này cũng giúp để hình dung ra tánh không của tất cả mọi hiện tượng theo quan điểm của Đại Thừa Phật Giáo. Do đó thì Buddha Dasa nêu lên quy luật này để giúp quán thấy tính cách ảo giác của cái tôi và cái của tôi, thì đấy cũng là cách mà ông đến gần với cách suy luận của Đại Thừa và khái niệm về tánh không theo quan điểm của Đại Thừa. Chữa bệnh bằng quy luật tương liên. Nếu muốn giải thích tường tận trên phương diện lý thuyết và kỹ thuật quy luật tương liên là gì thì sẽ mất rất nhiều thời giờ. Thật ra thì trên phương diện lý thuyết và kỹ thuật đơn thuần thì cũng không đến nỗi quá khó hiểu. Thế nhưng nếu muốn làm quen với nó, hòa mình với nó, hội nhập với nó trong sự chuyển động chung của thực tại và của vũ trụ bằng thiền định thì cũng sẽ mất khá nhiều thời giờ. Phải mất từ 1 đến 2 tháng để có thể triển khai chủ đề này. Bởi vì trong lĩnh vực lý thuyết thì quy luật này ngày càng được triển khai nhiều hơn trên các khía cạnh liên quan đến tâm lý học và triết học và đã đưa đến một tình trạng phức tạp quá đáng. Thật ra con người luôn suy nghĩ và hành động ngược lại với quy luật tương liên. Thay vì hòa mình với thực tại và chuyển động chung với vũ trụ, thì con người luôn tìm cách phá vỡ thực tại ra từng mảnh vụn hay từng thành phần nhằm để dễ định nghĩa, đặt tên, quy định, giới hạn và nắm bắt từng mảnh vụn hay từng thành phần một. Và đấy cũng chính là cách tách rời cảm tính về cái tôi ra khỏi một cá thể để quy định nó như là một cái tôi thật sự. Hay nói cách khác là trực tiếp làm phát sinh ra một cái tôi độc lập hay là linh hồn. Xin nêu thêm một thí dụ về sự bao quát và phức tạp về quy luật này. Người ta thường hình dung tác động của hiện tượng tương liên trong bối cảnh của thực tại và không mấy ai nghĩ đến những tác động đó còn mang tính cách xuyên thực tại và xuyên cá thể, tức là có thể góp phần vào việc giải thích về hiện tượng tái sinh. Nói cách khác, đấy là sự tương liên giữa kiếp sống này với các kiếp sống khác xảy ra trước đó và cả sau đó trong tương lai. Sở dĩ mạng phép dông dài là nhằm vào mục đích làm nổi bật thêm chủ trương tu tập thật đơn giản, trực tiếp và thiết thực của Buddhadasa, tức là không nói đến sự tương liên và lôi kéo giữa các kiếp sống khác nhau, và cũng không nêu lên tác động của quy luật này trong lĩnh vực tâm lý học, vì tất cả những thứ ấy quá trừu tượng và phức tạp. Thế nhưng, trên phương diện thực hành, thì Đức Phật cũng đã cho biết là chỉ gồm có một nắm giáo huấn trong tay, khi các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân tiếp nhận được các thứ như hình tướng, âm thanh, mùi, vị, thì người ta gọi đấy là sự tiếp xúc. Và tiếp theo đó, sự tiếp xúc ấy sẽ làm phát sinh ra giác cảm và sự cảm nhận. Sự cảm nhận lại tiếp tục triển khai để trở thành sự thèm muốn. Sự thèm muốn lại được kích động thêm để trở thành sự bám víu. Muốn tìm hiểu tường tận hơn quá trình này thì có thể xem lại khái niệm về sự vận hành của năm thứ cấu hợp hay ngũ uẩn tạo ra một cá thể con người. Sự bám víu đưa đến sự hình thành đưa đến sự sinh, hay là sự hiển hiện ra cái tôi. Và từ sự sinh đó cũng sẽ bắt đầu phát sinh ra các thứ khổ đau của sự già nua, của bệnh tật và cái chết, gọi chung là Dukkha. Buddhadasa rút ngắn 12 mối dây trói buộc trong chu kỳ của sự sống mà kinh sách tiếng Việt gọi là thập nhị nhân duyên. Ông chỉ nêu lên là sự bám víu sẽ đưa đến sự sinh và sự sinh sẽ là nguyên nhân làm phát sinh ra khổ đau của sự già nua, bệnh tật và cái chết. Tôi cũng xin quý vị hãy cố gắng ghi nhận là mỗi khi có sự tiếp xúc với một đối tượng của các giác quan thì sự tiếp xúc đó sẽ làm phát sinh ra giác cảm và tiếp theo đó là sự thèm muốn. Và cứ tiếp tục như thế, người ta gọi đấy là chu kỳ của sự tương liên. Quá trình lôi kéo mọi vật thể của quy luật này cho thấy rằng mọi vật thể nếu muốn hiển hiện ra thì luôn phải cần đến một nguyên nhân đã có từ trước. Tức là các điều kiện cần thiết để làm phát sinh ra một thứ gì khác, cái thứ gì khác ấy lại tiếp tục trở thành nguyên nhân để làm phát sinh ra một thứ gì khác nữa, vân vân. Quá trình lôi kéo ấy cho thấy rằng mọi sự vật sở dĩ có thể hiện ra là nhờ vào quy luật liên kết giữa nguyên nhân và hậu quả. Cái tôi không hề hiện hữu ở bất cứ nơi nào trên quá trình đó, chỉ có nguyên nhân và hậu quả lôi kéo nhau mà thôi. Bánh xe của sự tương liên nêu lên hình ảnh trói buộc và xoay dần của tất cả mọi hiện tượng. Nếu muốn áp dụng nguyên lý đó để mang lại lợi ích thì đấy là cách dẫn đứng quá trình diễn tiến làm phát sinh ra nguyên nhân tạo ra các điều kiện đưa đến sự hình thành. Chúng ta phải cắt đứt quá trình đó ngay từ lúc sinh ra và tiếp xúc giác cảm, không để cho các cảm tính toại nguyện hay bất toại nguyện có thể phát sinh sau đó. Khi nào không còn một phản ứng nào hiện ra trong lĩnh vực cảm tính, thì khi đó cũng sẽ không còn có một sự thèm muốn nào hay một sự bám víu nào có thể xảy ra được. Thật vậy, cái tôi và cái của tôi phát sinh đúng vào thời điểm ấy, tức là vào lúc bắt đầu hiện ra sự thèm muốn và bám víu, và cái bẫy của ảo giác cũng sẽ văng ra vào đúng lúc đó. Thế nhưng, nếu vào thời điểm xảy ra sự tiếp xúc giác cảm, và nếu đấy sẽ chỉ là một sự tiếp xúc đơn thuần, hoàn toàn không có bất cứ gì khác xảy ra thêm sau đó, thì cái tôi và cái của tôi cũng sẽ không có. Do đó, căn bệnh tâm linh cũng sẽ không thể phát sinh ra được, và tất nhiên cũng sẽ không có dukkha. Thời điểm xảy ra sự tiếp xúc giác cảm. Sau đây là phương pháp tu tập thứ hai. Đối với phần đông mọi người, thì quả hết sức khó cho họ ngăn chặn không cho sự tiếp xúc làm phát sinh ra một thứ cảm tính nào đó. Sờ vào một tấm lụa thì mình cảm thấy thích thú. Một con chuột bị đuổi, hoảng hốt, chạy bừa lên chân mình để thoát thân thì mình kêu thét lên vì sợ hãi. Hai giác cảm đó khá gần nhau, sự mịn màng của tấm lụa và lông của con chuột. Thế nhưng hai cảm tính phát sinh hay là hai cách diễn đạt của tâm thức thì trái ngược nhau, toại nguyện và bất toại nguyện. Ngay vào lúc xảy ra sự tiếp xúc giác cảm thì tức khắc một cảm tính toại nguyện, thích thú hay bất toại nguyện, khó chịu cũng sẽ theo đó mà xảy ra. Quá trình vận hành và lôi kéo ấy không thể dừng lại được ở cấp bậc tiếp xúc, bởi vì tâm thức của những người ấy không hề được luyện tập về Dhamma. Tuy nhiên, vẫn có cách để giúp họ vượt thoát khỏi dukkha mà họ không thể tránh né được. Tức là mỗi khi có sự tiếp xúc giác cảm xảy ra, thì dù cho một cảm tính về sự toại nguyện hay bất toại nguyện có theo đó mà hiện ra đi nữa, thì vẫn còn đủ thì giờ để chặn đứng chúng. Đấy là cách xem một giác cảm chỉ là một giác cảm, một cảm tính là một cảm tính, và cứ để cho chúng tự trôi qua như thế. Không nên để cho chúng biến thành sự thèm muốn. Thí dụ như ước mong có được cái này, hoặc là tìm cách loại bỏ cái kia, tùy theo sự tiếp xúc sẽ làm phát sinh ra sự toại nguyện hay bất toại nguyện. Bởi vì nếu có sự toại nguyện thì tất nhiên cũng sẽ có sự thèm muốn, vừa ý, ham thích, chiếm hữu, ganh tị, vân vân. Ngược lại, nếu đấy là sự bất toại nguyện thì tất sẽ sinh ra sự mong cầu loại bỏ được những gì mà mình không thích, chẳng hạn như tìm cách gây sự phá phách, sát sinh, vân vân. Nếu các thể loại xúc cảm đó xâm chiếm tâm thức thì cũng có nghĩa là các giác cảm đã chuyển thành sự thèm khát. Rơi vào hoàn cảnh đó thì quả thật không còn cách nào tránh khỏi bị nhiễm căn bệnh tâm linh và gánh chịu dukkha, và không còn ai có thể giúp mình được nữa. Dù cho tất cả các vị thần linh có họp nhau lại thì cũng đành bó tay. Đức Phật cũng đã từng thú nhận rằng chính Ngài cũng không thể làm gì được khi sự thể đã xảy ra như thế. Đức Phật không có một quyền năng nào để có thể biến đổi được các quy luật thiên nhiên. Ngài chỉ đơn giản là người đã khám phá ra các quy luật ấy và nêu lên hầu giúp cho những ai biết dựa vào đấy để biến cải lại chính mình. Tất cả đều do nơi mình. Nếu tu tập không đúng đắn thì khó tránh khỏi dukkha, và trái lại, nếu tu tập đúng đắn thì sẽ không có dukkha. Do đó, khi nào sự cảm nhận đã chuyển sang giai đoạn thèm muốn thì khi ấy cũng sẽ không còn có ai có thể cứu giúp mình được nữa. Ngay vào lúc mà sự thèm muốn hay ghét bỏ bắt đầu hiện ra thì mọi sự đã muộn, không còn cách nào khác để tránh khỏi dukkha. Khi con chuột chạy ngang chân mình và lông của nó chạm vào da thịt mình thật êm, cũng chẳng khác gì như chạm vào một tấm vải lụa. Thế nhưng nếu đã thét lên thì sẽ không còn ai có thể ngăn chặn dukkha được nữa. Mặt sẽ xanh mét, tay chân run rẩy, tim đập mạnh và hơi thở hổn hển. Sự tiếp xúc đã chuyển thành sự ghê tởm và sợ hãi. sờ vào tấm lụa và cảm thấy sự mịn màng, êm mát của tấm lụa là một cảm nhận thích thú. Thế nhưng sự toại nguyện đó cũng sẽ biểu trưng cho một thứ đút kha thật tinh tế, sâu sắc, tiềm ẩn, rất khó nhận biết vì mang tính cách lừa phỉnh và đam mê. Và nhất là báo hiệu một sự nguy hiểm to lớn hơn nhiều đang chờ đợi mình so với trường hợp một con chuột chạy bừa lên chân mình. Hãy tìm cách xác định xem ai đang ẩn náu phía sau sự thèm muốn đang phát sinh trong đầu mình. Có phải đấy là cái tôi đang làm chủ thể để phát động cái cảm tính ấy hay không? Có phải là cái tôi đang thèm muốn được có cái này hay cái nọ, muốn thực hiện mọi thứ theo cách này hay theo cách kia, muốn hành động như thế này và phải đạt được kết quả như thế kia hay không? Cái chủ thể đứng ra để thèm muốn ấy chính là cái tôi. Vì thèm muốn các sự vật nên cái tôi ấy bám víu vào chúng và khẳng định bằng mọi cách rằng tất cả những thứ ấy đều là của nó, chẳng hạn như địa vị xã hội của tôi, nhà cửa của tôi, sự an toàn của tôi, sự vinh quang của tôi. Cảm tính về cái tôi và cái của tôi được xem là sự bám víu. Nó sinh ra từ sự thèm muốn và thuộc vào sự chuyển động chung của chuỗi tiếp nối liên tục giữa nguyên nhân và hậu quả. Nếu bánh xe của sự xoay dần và tiếp nối đó chuyển sang cấp bậc bám víu, thì tức có nghĩa là đám vi khuẩn đã chui vào mắt, tai, mũi, lưỡi và thân xác. Chúng sinh sôi nảy nở, lan tràn và làm phát hiện ra các triệu chứng của căn bệnh. Và đấy cũng chính là tình trạng khi sự bám víu chuyển sang sự hình thành, có nghĩa là sự bám víu trở thành nguyên nhân để đưa đến sự hình thành. Sự hình thành có nghĩa là chiếm hữu và trở thành như thế. Vậy thì chiếm hữu cái gì và trở thành cái gì? Đấy là chiếm hữu cái tôi và trở thành cái của tôi. Khi đã nói đến sự hình thành thì cũng có nghĩa là căn bệnh về cái tôi và cái của tôi đã phát triển thật đầy đủ để đưa đến sự sinh. Tu tập là phải chặn đứng ngay tức khắc quá trình lôi kéo ấy, đúng vào thời điểm mà sự tiếp xúc sắp chuyển sang thể dạng cảm nhận, cảm tính, tức là trước khi phát sinh ra cảm tính toại nguyện hay bất toại nguyện. Hoặc nếu trong trường hợp không thể chặn đứng được quá trình ấy đúng vào thời điểm trên đây, tức là thời điểm chuyển tiếp giữa cảm nhận và cảm tính, và nếu cảm nhận đã lỡ trở thành cảm tính mang tính cách toại nguyện hay bất toại nguyện, thì cũng phải cố gắng không cho nó chuyển thành sự bám víu, thì phải ngăn chặn ngay, không cho cảm tính trở thành sự thèm muốn, nếu không thì sẽ quá trễ. Dhamma phải được mang ra sử dụng như là một phương thuốc, đúng vào thời điểm ấy, có nghĩa là đúng vào thời điểm khi mắt tiếp xúc với hình tướng, tai tiếp xúc với âm thanh, lưỡi tiếp xúc với vị, vân vân. Phải chuyên cần luyện tập Dhamma nhằm giúp mình tuyệt đối không còn bám víu vào bất cứ thứ gì nữa. Đối với hầu hết mọi người, mỗi khi có sự tiếp xúc giác cảm xảy ra, thì tức khắc cảm tính xuất hiện và tiếp tục sau đó cũng sẽ xuất hiện sự thèm muốn bám víu, hình thành và sau hết là sự sinh tạo ra cái tôi. Chúng ta vẫn quen bước theo con đường diễn tiến ấy, vì thế nó cũng đã trở thành một con đường rất quen thuộc, thật dễ đi, tương tự như trượt xuống một triền dốc trơn trượt. Tuy dễ đi thế, nhưng không được bước theo con đường đó. Mỗi khi sự tiếp xúc giác cảm xảy ra, thì tức khắc phải đổi hướng ngay và chọn cho mình con đường của sự nhận định minh bạch, tức con đường của sự chú tâm và tỉnh thức. Không nên để bị trượt theo triền dốc của cái tôi và cái của tôi. Hoặc trong trường hợp nếu đã lỡ đi theo con đường đó và đã bước vào giai đoạn mà cảm tính đã phát sinh, thì vẫn còn đủ thời giờ để chuyển hướng và để bước theo con đường của sự nhận định minh bạch. Không nên cứ để bị trượt theo triền dốc của cái tôi và cái của tôi. Đấy chính là cách giúp mình tránh khỏi khổ đau. Nếu luyện tập theo phương pháp đó thật đúng đắn và hoàn hảo, thì chúng ta cũng sẽ đạt được thể dạng A-la-hán. Đức Phật có giảng cho một đệ tử tên là Bahiya về một nguyên tắc thật đơn giản như sau. Kinh Bahiya Sutta Udana 1.10. VTS Udana 6. Này Bahiya, khi nhìn thấy một hình tướng thì đấy chỉ là cách trông thấy. Khi nghe thấy một âm thanh thì đấy chỉ là cách nghe thấy. Khi ngửi thấy một mùi thì đấy chỉ là cách ngửi thấy. Khi nếm thấy một vị thì đấy chỉ là cách nếm thấy. Khi xảy ra một sự cảm nhận trên thân xác thì đấy cũng chỉ là một sự cảm nhận. Và mỗi khi có một tư duy hiện ra thì đấy cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên hiện ra trong tâm thức. Đấy là cách không có cái ngã. Khi nào không có cái ngã thì khi đó cũng sẽ không có một sự chuyển động nào tại nơi này hay tại nơi kia, không phóng tưởng vào một thứ gì cả và cũng không diễn đạt gì cả. Và cũng không hề có sự dừng lại ở bất cứ một nơi nào, không bám víu vào cái này hay cái kia và cũng không trở thành một thứ gì cả. Đấy là sự chấm dứt của Dukkha, khổ đau. Đấy là Niết Bàn. Điểm tuyệt vời nhất trong câu thuyết giảng trên đây là không có một sự chuyển động nào, cũng không có một sự dừng lại ở bất cứ nơi nào. Không chuyển động, thế nhưng cũng không dừng lại. Thì đúng là một thể dạng mang hai sắc thái tương khắc nhau, không chuyển động, cũng không dừng lại. Chúng tự hóa giải lẫn nhau để tạo ra một sự trống không tuyệt đối, một sự trống không không thể mô tả được bằng bất cứ phương tiện nào, cũng không thể dùng trí thông minh thông thường để hình dung ra được. Bởi vì không có một thể dạng nào theo sự hiểu biết quy ước lại có thể vừa không chuyển động lại vừa lưu chuyển và không dừng lại. Cái thể dạng trống không đó chỉ có thể cảm nhận trực tiếp bằng trực giác mà thôi. Khi đã cảm nhận được cái trống không ấy thì nó cũng có thể làm chấn động và nổ tung cả thân xác và tâm thức của chính mình, và cái tôi và cái của tôi sẽ không còn tìm thấy một cơ sở nào để nương tựa nữa. Khi đi tới sẽ có một cái tôi, khi dừng lại cũng sẽ có một cái tôi, không đi tới mà cũng không dừng lại thì cái tôi sẽ phải chịu thua, không làm gì được, tức là nó đành phải tự biến mất mà thôi. Tuyệt vời thay một lời thuyết giảng thật đơn sơ và ngắn gọn của Đức Phật. Mỗi khi xảy ra như thế thì đấy là Niết Bàn. Nếu thể dạng ấy kéo dài thì Niết Bàn cũng sẽ kéo dài. Nếu thể dạng ấy chỉ có tính cách giai đoạn thì Niết Bàn cũng sẽ chỉ là giai đoạn. Nói một cách khác thì cả hai thứ Niết Bàn và thể dạng không chuyển động tại nơi này hay nơi kia và cũng không dừng lại ở một nơi nào cả, đều thuộc vào một nguyên lý chung và duy nhất. Dù là quý vị luyện tập theo cách nào, một trong hai cách đã mô tả trên đây, dừng lại trước khi cảm tính phát sinh hoặc sau khi cảm tính đã phát sinh nhưng sự thèm muốn và bám víu chưa hiện ra, thì tất cả cũng sẽ đều mang lại sự bình thản, không thèm muốn, ghét bỏ, bám víu. Mỗi khi quý vị phải tiếp xúc với các đối tượng của giác cảm hay là sự biến mất của chúng, nếu quý vị luyện tập một cách đúng đắn và không tìm cách tự lừa dối mình, phải thành thật và lương thiện với những cảm tính của chính mình. Và dù đấy là phương pháp suy tư nào, một trong hai phương pháp trên đây thì cũng sẽ đều mang lại cùng một kết quả là quý vị không còn phó mặc cho các thứ giác cảm tha hồ tung hoành và làm phát sinh ra các cảm tính về cái tôi và cái của tôi nữa. Khi đã thực hiện được kết quả đó, thì việc loại bỏ các chướng ngại, cảm tính về cái tôi và cái của tôi làm cho tâm thức bị u mê không còn phải là chuyện quá khó. Bởi vì khi đã luyện tập đúng thì các chướng ngại, cái tôi và cái của tôi cũng sẽ tự động biến mất. Hãy đưa ra một thí dụ thật đơn giản như sau. Nếu chúng ta nuôi một con mèo trong nhà để ngăn ngừa không cho lũ chuột kéo vào quấy phá, thì chúng ta cũng chỉ cần chăm sóc cho con mèo, không cần phải đuổi chuột. Con mèo đảm nhận công việc của nó và sẽ không có một con chuột nào dám bén mảng chui vào nhà. Nhờ có con mèo nên những gì không muốn cũng sẽ không xảy ra. Cũng thế, chúng ta chỉ cần canh chừng cẩn thận mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác và tâm thần thật đúng đắn thì các thứ chướng ngại, ngăn chặn, sự giác ngộ cũng sẽ bị loại bỏ một cách tự nhiên. Nên hành xử đúng đắn trong thế giới. Lời khuyên này có vẻ như là một câu nói rập khuôn theo các công thức sẵn có. Đấy cũng chẳng khác gì như khi Đức Phật nêu lên, nếu biết cư xử đúng đắn thì thế giới cũng sẽ chẳng thiếu gì những vị A-la-hán. Thế nhưng chúng ta phải nắm bắt được tất cả sự tế nhị ẩn chứa trong câu nói đó. Chỉ cần biết sống như thế nào cho thật đúng đắn và hợp lẽ, như thế cũng thừa đủ và chẳng cần phải làm gì thêm. Và rồi thế giới cũng sẽ không hiếm những vị A-la-hán. Thật thế, lời khuyên ấy nào có phải là một điều hời hợt. Trong những giây phút trước khi tịch diệt, Đức Phật đã từng nói với các đệ tử của Ngài như sau: Này các tỳ kheo, nếu biết sống một cách đúng đắn thì thế giới này sẽ không hiếm những vị A-la-hán. Có nghĩa là sống một cách đúng đắn. Cũng xin ghi chú thêm là theo các học giả Tây Phương thì Đức Phật nói bằng thổ ngữ của xứ Ma Kiệt Đà, Makada, gần với tiếng Phạn và tiếng Pali. Dù sao thì cũng không hoàn toàn giống với tiếng Pali như được ghi chép ngày nay. Tuy nhiên cũng có thể hiểu là Đức Phật có thể thuyết giảng bằng nhiều thứ thổ ngữ trong thung lũng sông Hằng, gọi chung là các ngôn ngữ Prakrit. Vậy làm thế nào để sống một cách đúng đắn để thế giới sẽ không còn hiếm những vị A-la-hán? Sống đúng đắn là sống mà không để cho các thứ hình tướng, âm thanh, mùi vị và sự đụng chạm trên thân xác có thể gây ra bất cứ một tác động nào ảnh hưởng đến mình. Xin đừng hiểu đấy là một sự vô cảm, mà đúng hơn là một sự cảm nhận bình thường, có nghĩa là không để cho những cảm nhận ấy biến thành những cảm tính đưa đến sự thèm muốn và bám víu. Nói cách khác là dù cho các giác quan có nhận biết được các thứ ấy đi nữa, thế nhưng sự nhận biết ấy không ăn sâu vào con người chúng ta để tạo ra những thứ xúc cảm, chẳng hạn như thèm muốn hay bám víu. Tóm lại là chúng ta biết sống một cách khôn khéo, biết phát động một khả năng chú tâm khả dĩ có thể giúp nhận thức được bản chất của mọi sự vật, để ý thức rằng chúng ta hoàn toàn trống không về cái tôi và cái của tôi, như đã được trình bày trên đây. Sở dĩ chúng ta đạt được khả năng đó là nhờ vào sự suy tư và tìm hiểu về bản chất các sự vật và sự luyện tập của chính mình. Nhờ vào khả năng đó, mỗi khi có một sự tiếp xúc giác cảm xảy ra, thì đối tượng của giác cảm ấy cũng sẽ chết ngay sau đó. Tương tự như một làn sóng đập vào bờ, hoặc tương tự như có nuôi một con mèo trong nhà để đuổi lũ chuột ra ngoài. Nếu chúng ta sống một cách đúng đắn, tức giữ đúng theo nguyên tắc không bám víu, thì hình tướng, âm thanh, mùi vị và những cảm giác trên thân thể không thể nào gây ra tác hại cho chúng ta được. Chúng ta cảm biết được những thứ ấy, ý thức được những thứ ấy, thế nhưng đồng thời chúng ta cũng phát huy được một sự chú tâm thích đáng, khả dĩ có thể giúp quán thấy được bản chất đích thật của chúng. Khi đã đạt được khả năng đó, thì chúng ta cũng sẽ chủ động được việc sử dụng mọi vật thể. Chúng ta có thể ăn chúng, chiếm đoạt chúng, cất giữ chúng mà không gây ra một khổ đau nào cho mình. Bởi vì chúng ta xem chúng như là không hề hiện hữu. Dù sao thì chúng ta cũng có thể không màng đến việc sử dụng chúng, không ăn chúng, không chiếm giữ chúng. Bởi vì chúng ta ý thức được rằng chúng không phải là chúng ta và cũng chẳng phải là của chúng ta. Trái lại, nếu tất cả mọi thứ được thực thi xuyên qua cái tôi và cái của tôi, thì theo đó Dukkha cũng sẽ hiện ra. Thật thế, ngay trước khi ăn hay trước khi chiếm hữu một cái gì đó, thì sự bất toại nguyện cũng đã hiện ra rồi. Và trong lúc đang ăn hay đang chiếm hữu, thì mọi sự sẽ còn trở nên tệ hại hơn nhiều. Tất cả đều là Dukkha, và đấy cũng có nghĩa sống không đúng đắn, và hậu quả là chúng ta luôn bị Dukkha bủa vây và tác hại. Khi nào chúng ta biết sống một cách đúng đắn thì căn bệnh không thể phát ra được. Vậy chúng ta thử nêu lên một hình ảnh khác làm thí dụ để giải thích thêm về vấn đề này. Chúng ta đều hiểu rằng nếu biết sống đúng đắn thì những thứ ô nhiễm tâm thần, chẳng hạn như sự thèm muốn, ghét bỏ và u mê sẽ không được nuôi dưỡng, dung dưỡng, chăm sóc. Do đó, chúng cũng sẽ trở nên èo uột và tan biến mất. Chúng ta có thể so sánh sự kiện ấy với hình ảnh của một con cọp đang nổi giận vì bị nhốt trong chuồng và không ai cho ăn. Trong trường hợp đó, không cần phải giết nó bởi vì tự nhiên nó cũng phải chết. Chúng ta giam giữ hình tướng, âm thanh, mùi vị, các giác cảm trên thân thể và các hiện tượng trong tâm thần ngay vào lúc chúng tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác và tâm thức của chúng ta. Chúng ta nhốt chúng vào chuồng ngay tức khắc. Nếu thực hiện đúng cách và thật quyết liệt, thì đấy sẽ là cách bỏ đói những thứ ô nhiễm tâm thần. Chúng sẽ không sinh sôi và lan tràn ra được nữa, có nghĩa là các con vi khuẩn ấy sẽ chết. Đức Phật bảo rằng, nếu chúng ta biết sống một cách đúng đắn và chính trực, thì địa cầu cũng sẽ không thiếu những vị A-la-hán. Đấy là cách mà Ngài khuyên chúng ta nên sống thích nghi với quy luật tương liên hay lý duyên khởi. Đấy là một cách sống đúng đắn, không để cho các thứ ô nhiễm tâm thần có cơ may xuất hiện. Chúng ta quán thấy một cách minh bạch là cái tôi và cái của tôi chỉ là những thứ ảo giác, bởi vì chúng chỉ có thể hiển hiện nhờ vào sự tiếp xúc giác cảm làm phát sinh ra một sự cảm nhận và một cảm tính. Những thứ này lại tiếp tục được phát động để biến thành sự thèm muốn và bám víu. Nếu chúng ta có thể chặn đứng được sự phát hiện của sự thèm muốn, thì cũng sẽ không có sự bám víu vào cái tôi hay cái của tôi. Quý vị phải thấu triệt được một cách minh bạch rằng cái tôi và cái của tôi chỉ là những sự tạo dựng đơn thuần, chúng hoàn toàn không thực. Đấy chỉ là những ảo giác tương tự như một gợn sóng do một cơn gió tạo ra. Nước đúng là thật, thế nhưng gợn sóng chỉ là một ảo giác. Sự so sánh trên đây không được hoàn toàn chính xác, thế nhưng cũng có thể giúp để hình dung ra khía cạnh ảo giác của gợn sóng do cơn gió tạo dựng ra khi nó thổi trên mặt nước. Đấy chỉ là một sự chuyển động của nước do gió khơi động và nó sẽ biến mất đi sau đó. Cảm tính về cái tôi và cái của tôi hiện ra thường xuyên suốt trong ngày, tương tự như những gợn sóng. Nước có thể ví như đối tượng của giác cảm tiếp xúc với ngọn gió và sự u mê, vô minh khiến tạo ra những gợn sóng của cái tôi và cái của tôi suốt trong sự sinh hoạt hàng ngày. Tìm hiểu sự sinh ra cái tôi. Mỗi sự hiển hiện của cảm tính về cái tôi và cái của tôi đều được xem là một sự sinh. Xin bạn phép nhắc lại là Buddhadasa chủ trương thu gọn hay đơn giản bớt chu kỳ tái sinh, tức chu kỳ luân hồi, bằng cách chỉ mô tả những biến chuyển của tâm thức trong thực tại. Theo ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói, thì chữ sinh không hề có nghĩa là sự sinh ra đời của một hài nhi từ tử cung của một người mẹ. Đấy chỉ là những gì quá ư vật chất. Sự sinh mà Đức Phật đề cập thuộc vào lĩnh vực tâm linh. Đấy là sự sinh của cái tôi và cái của tôi tạo ra bởi sự xuất hiện của sự bám víu. Nếu nhìn theo một khía cạnh khác thì sẽ thấy rằng có hàng trăm sự sinh nối tiếp nhau xảy ra. Con số này tùy thuộc vào khả năng chủ động của từng người. Dù sao trong mỗi sự sinh thì cái tôi và cái của tôi cũng sẽ xuất hiện, sau đó sẽ mờ nhạt đi, từ từ tan biến và sau cùng sẽ chết hẳn. Một sự tiếp xúc giác cảm khác phát sinh thật nhanh sau đó để báo hiệu một sự sinh khác. Mỗi sự sinh đều tạo ra một tác động ảnh hưởng đến sự sinh xảy ra tiếp theo sau. Đấy là gì mà người ta gọi karma, nghiệp, nó lưu lại từ một kiếp sống trước và chín muồi trong sự sinh hiện tại để rồi tiếp tục lưu truyền xa hơn nữa. Đấy là tóm lược những gì xảy ra cho mỗi sự sinh. Và đấy cũng là cách hiểu về quả của karma và sự tiếp nhận quả của karma. Sự diễn đạt đó hoàn toàn phù hợp với lời giảng huấn của Đức Phật. Nếu không hiểu đúng như thế thì chúng ta sẽ lọt ra ngoài chủ đề. Đấy chính là cách mà chúng ta phải hiểu về sự sinh, karma và quả của karma. Hãy đưa ra một thí dụ. Người ta có thể sinh ra dưới thể dạng của một cá thể nào đó và cá thể này thèm muốn chiếm hữu một vật thể thích thú. Cá thể này chết và sau đó thì tái sinh thành một tên trộm. Tên trộm tìm cách để chiếm hữu vật thể ấy Sau đấy cá thể này lại chết đi và lại tái sinh thành một cá thể khác nữa để thụ hưởng sự thích thú khi có được vật thể đó. Một thời gian sau, cá thể này lại tái sinh thành một tên phạm pháp và bị giam giữ. Các thể loại tái sinh đó rất đa dạng và hỗn độn bởi vì có quá nhiều mối dây kết nối chằng chịt với nhau. Thế nhưng nếu phân tích thật kỹ, thì quý vị cũng sẽ nhận thấy đúng vào thời điểm mà người ta không còn sinh ra, cái tôi không phát hiện, thì Niết Bàn cũng sẽ hiện hữu. Niết Bàn không sinh, không già, không bệnh và không chết. Thế nhưng khi nào vẫn còn sự sinh, vẫn còn cảm tính về cái tôi và cái của tôi, thì bánh xe của sự sống và cái chết vẫn tiếp tục quay đều để kéo theo với nó, Dukkha. Cũng xin lưu ý là sự trống bóng của cái tôi và cái của tôi không phải là sự trống không với ý nghĩa là không còn cảm biết bất cứ một thứ gì nữa. Người ta không ngồi xuống để hóa thành một pho tượng hay một khúc củi, mà đúng hơn là để mang lại cho mình một sự linh hoạt tột đỉnh, đạt được thể dạng hoàn toàn trống không về sự sinh, về cái tôi là cách giúp mình phát động sự tỉnh giác. Và nhờ đó tất cả những gì mình làm sẽ được suôn sẻ và trôi chảy một cách tự nhiên. Nhờ không phạm vào các tư duy sai lầm, các ngôn từ không chính đáng, các hành động tồi tệ, nên chúng ta cũng sẽ hoàn tất được mọi việc thật nhanh chóng và đầy tự tin. Chúng ta cũng sẽ không phạm vào sai lầm bởi vì sự tỉnh thức và quán thấy trong sáng sẽ tự động phát hiện và vận hành một cách tự nhiên. Thể dạng tâm thức đó gọi là thể dạng trống không về cái tôi. Bất cứ ai đạt được thể dạng trống không ấy của cái tôi, tức là thể dạng của Niết Bàn, thì cũng sẽ thực hiện được tất cả mọi thứ và không sợ bị sai lầm. Người ấy sẽ hoàn tất được nhiều việc một cách thật linh hoạt và lợi ích. Không nên tin rằng khi quý vị lại bỏ được cái tôi thì quý vị không còn làm được gì nữa. Phải ngưng tất cả và trở nên hoàn toàn mê man, đờ đẫn và vô cảm. Đấy chỉ là ý nghĩ nảy sinh ra trong đầu của quý vị đấy thôi. Chính cái vô minh của quý vị đã khiến cho quý vị cảm thấy sợ hãi sự trống không, sợ hãi Niết Bàn, sợ hãi sự chấm dứt của thèm muốn. Vì nếu không còn biết thèm muốn là gì thì sẽ khiến cho quý vị buồn chán. Sự chấm dứt của thèm muốn là một lạc thú tối thượng, là một niềm phúc hạnh lớn nhất trong số tất cả các niềm phúc hạnh. Đấy chính là lạc thú đích thực, là phúc hạnh đích thực. Đấy là sự chấm dứt của đớn đau, của sự dối trá và ảo giác. Lạc thú của những người bình thường thiếu giác ngộ chỉ là những thứ lạc thú phù du, lừa phỉnh và nhất thiết chỉ mang đến khổ đau. Đấy cũng chẳng khác gì miếng mồi móc vào một lưỡi câu. Khi đã nuốt miếng mồi mà mình thèm muốn thì chiếc lưỡi câu cũng sẽ móc vào cổ họng. Đấy cũng chẳng khác gì như rơi vào bàn tay của quỷ sứ, có nghĩa là rơi vào một tình trạng lầm lẫn và hoang mang thường xuyên. Đấy là tình trạng bị cột vào bánh xe của sự sinh và cái chết đang quay tròn trong cơn lốc của Dukkha. Và nếu đã rơi vào cái bẫy ấy thì khó lòng mà thoát ra được. Vì thế, sự quán thấy nhờ cách tu tập dựa vào quy luật bánh xe của chuỗi dài trói buộc, sự tương liên giữa mọi hiện tượng sẽ giúp nhận thức được là cái tôi và cái của tôi chỉ là ảo giác, và đấy chính là con đường giải thoát.